chết trong khi đang sống. Khi tôi trở thành một tăng sĩ và gia nhập thiền viện, tôi đã ước ao thật mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời là làm sao được giác ngộ. Kyoto, nơi có trụ sở thiền viện của tôi, không phải là một mảnh đất có ruộng đồng trù phú, vì thế phần thực phẩm quy định cho một tháng thường được giới hạn chỉ đủ cho 10 ngày. Thực phẩm chính của 10 ngày ấy bao gồm những thứ như là bắp và bột khoai lang, và đôi khi một thứ bột trà màu vàng úa không thể nào uống được. Đó là những thứ đã nuôi thân mạng tôi khi đang ở trong thiền đường, nhất tâm tọa thiền và tìm sự giác ngộ. Nhưng kinh nghiệm giác ngộ không đến một cách dễ dàng. Trước khi bắt đầu tu thiền, tôi đã được dạy để nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, suy nghĩ bằng đầu óc. Và đó là cách duy nhất tôi dùng để tìm hiểu mọi sự. Nhưng khi vào tu, tôi lại được chỉ cho rằng Satori, giác ngộ, không phải là một loại kết luận rút ra từ những phán xét riêng tư dựa trên những cảm giác phân biệt của sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Dù vậy, tôi vẫn chưa thể nắm được cách nào để buông bỏ những thói quen cảm nhận xưa nay và tập kinh nghiệm theo một cách khác. Đại Đăng Quốc Sư Daito Kokushi, vị sáng lập ra thiền viện Đại Đức Daito Kokushi và là một trong những vị thiền sư kiệt xuất nhất trong lịch sử của Nhật Bản, trong những lời thị tịch đã khuyến cáo như sau: hãy luôn luôn chú tâm suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày để học cái không thể nghĩ bàn. Cái không thể nghĩ bàn ấy vượt lên trên mọi lý luận hay sự hiểu biết của trí thức, và tôi không biết một chút gì để tìm cách nào dồn năng lượng vào sự tu học cái không thể nghĩ bàn này. Vì thế, tôi cứ tọa thiền một cách mù quáng. Hàng đêm, khi mọi người đã ngủ say hết rồi, tôi vẫn kiên trì ở đó ngồi trên chiếc gối thiền. Không may là, trong thời gian này, tôi lại được giao nhiệm vụ đánh thức mọi người buổi sáng. Như tôi đã nói ở trên, thực phẩm lúc đó rất ít ỏi, và tôi vốn lại gầy gò nữa. Ban ngày, tôi vất vả làm những việc lao tác chân tay và thực hành tu tập. Đến tối lại tiếp tục tọa thiền, không ngủ suốt đêm. Vì vậy, tuy hết sức muốn ngồi thẳng người lên, nhưng rồi tôi cũng lại rơi vào một trạng thái mê mệt, sẵn sàng ngất xỉu đi và ngã lăn khỏi gối thiền. Giờ thức dậy buổi sáng trong thiền viện là 3 giờ sáng mỗi ngày. Chắc tôi thường hay ngất đi vào khoảng 2 giờ hay 2 giờ rưỡi sáng. Lúc bừng tỉnh dậy, tôi đã thấy quá giờ đánh thức mọi người rồi. Việc này kéo dài khoảng 3 ngày. Cuối cùng, tôi bị khiển trách nặng nề, bị kết tội ngủ quên, và vì thế đã làm xáo trộn chương trình hàng ngày của cả thiền viện. Chức vụ tôi được giao cho gọi là Densu. Tôi được nhắc nhở thật rành rọt rằng luật lệ của thiền viện đã quy định rằng người làm Densu phải canh đồng hồ như là canh chính cặp mắt của mình vậy. Ngươi có thực sự có ý muốn tu hay không hả? Vị huynh trưởng của tôi quát lớn. Ngươi tưởng ngươi đến đây để làm gì? Khi bị hỏi là có ý muốn tu hay không, điều đó có nghĩa là có thể bị đá ra khỏi thiền đường. Nhưng may thay, thầy đã thương hại tôi và những học tăng bạn cũng giúp đỡ, che chở tôi khỏi bị sơ sởn thêm nữa. Dù vậy, tôi vẫn còn bướng bỉnh tiếp tục tọa thiền mà không nằm xuống chút nào về đêm. Mặc dù liên miên ngồi thiền một cách kiên trì như vậy, hàng đêm tôi vẫn rơi vào trong cơn mê mệt và ngủ thiếp đi, nên việc tọa thiền của tôi chẳng mạnh mẽ và sáng tỏ được chút nào. Thế rồi, vấn đề lại càng trở nên tệ hơn. Khi tôi lý luận rằng ăn vào là chỉ làm buồn ngủ thêm, nên ngưng không ăn nữa. Như tôi đã nói ở trên, những bữa ăn thời ấy không được đầy đủ chút nào. Chúng tôi dùng bữa theo nghi thức, tụng một bài kinh trước và sau khi ăn. Trước mỗi bữa ăn, thường có thông báo về bữa ăn ấy như là bữa trưa hôm nay, phần mỗi người sẽ gồm có 3 cái bánh xếp. Như vậy có nghĩa là mỗi vị tăng sẽ nhận được 3 viên bánh làm bằng bột khoai ép lại, mỗi viên chỉ to bằng đồng xu thời xưa, không có nước tương hay miso gì cả. Những viên bánh này được luộc trong nước muối và chúng tôi mỗi người được phát cho 3 chén. Dù chỉ có thế mà tôi cũng ngưng không ăn vì nghĩ là sẽ bị làm cho buồn ngủ. Điều đó quả tình là tôi đã đi quá xa. Thế rồi một đêm nọ, tôi không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi mất hết cả ý chí muốn được giác ngộ. Sự tiếp tục tìm kiếm giác ngộ Satori dường như là điều không thể nào tưởng tới được nữa. Tôi không còn một chút năng lực tối thiểu nào của vật chất và tinh thần cần thiết để giữ một mức độ ý thức, trong đó cái thấy được xác định bằng mắt và cái nghe được xác định bằng tai. Cái gối thiền mềm mại ở dưới tôi lúc đó là cả một miếng thép cứng đơ. Toàn thân tôi là một tổng hợp của những cơn đau như dần. Đó không còn là tôi đang ngồi trên gối thiền nữa, mà chỉ là cả một sự mệt mỏi chất ngất. Ý thức tưởng chừng như đã lạc mất trong màn sương mù dày đặc, tất cả chỉ còn là một sự mơ hồ. Đột nhiên, dưới một lực nào đó mà tôi không được rõ, màn sương mù bỗng tan đi và biến mất. Và không phải là cơn đau đớn của thể xác tôi đã biến đi, nhưng là cái thân chịu đựng sự đau đớn đó đã biến đâu mất. Mọi sự trở nên hoàn toàn sáng tỏ, ngay cả trong màn đêm mờ tối, mọi sự cũng được thấy một cách thật tinh tường. Tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng không còn người đang nghe. Tôi tin rằng điều này cũng tựa như là đã chết đi trong lúc còn đang sống vậy. Vào lúc đó, không còn có một khởi niệm nào cả. Tôi không có một ý niệm gì là trạng thái sáng tỏ hoàn toàn ấy kéo dài bao lâu, là điều gì đã xảy ra trước đó hay sau đó. Có lẽ rằng một giọng nói sắc cạnh nào đó đã đánh thức tôi ra khỏi trạng thái đó. Tôi chỉ biết rằng khi sực tỉnh lại, tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Như tôi không còn biết là bàn tay tôi đang búa, tiếng chân tôi đang bước. Trong tâm trí tôi không hề có một ý tưởng nào thoảng qua là tôi đang có một kinh nghiệm giác ngộ hay là tôi đã kiến tánh Kensho. Không cần lý luận gì cả, tôi chỉ cảm thấy một niềm vui choáng ngợp, tưởng chừng như có một gánh nặng chiếu lên vai bỗng nhiên đã được lấy đi. Hồi tưởng lại kinh nghiệm này, nhớ đến nhiều đoạn kinh khác nhau và qua những ngữ lục của các vị tổ thời xưa, tôi thấy một bài kệ của thiền sư Chí Đạo Vô Nan Siddhobhunan Senri thật là thích hợp. Chết trong khi đang sống, chết một cách toàn diện, mọi việc cứ tùy duyên, sẽ tốt đẹp tự nhiên. Tâm lý gia danh tiếng Elizabeth Kubler-Ross đã thu thập những lời kể lại của những người đã trải qua kinh nghiệm chết giả và rồi trở về được và thuật lại. Theo những bản tường trình này, khi người ta bắt đầu chết, ngay trong giây phút đó, không những cái thân xác bị dày dò bởi bệnh hoạn và đau đớn được hoàn toàn giải thoát khỏi sự đau khổ ấy, mà chính người ấy cũng có cảm giác thực sự là họ được giải thoát khỏi thân xác ấy. Những người này báo cáo rằng, tuy là họ không biết họ đang ở đâu, nhưng họ có thể thấy rõ ràng những người khác đang tụ tập chung quanh xác họ, than khóc, níu kéo và cố lay xác họ. Xem thế, dường như là có sự tương đồng nào đó giữa kinh nghiệm của cái chết giả và cái chết trong khi nhập định, nhưng đây là một điều tôi không dám chắc được. Những gì mà tôi và những người khác đã trải qua những kinh nghiệm tương tự có thể xác định được là có một trạng thái của tâm vượt ra khỏi nhân và quả, một trạng thái khác biệt với trạng thái trong đó chúng ta tìm cách thủ đắc được điều này bằng việc làm một điều kia. Đó là một trạng thái định, trong đó mỗi giây phút đều tự nó là đầy đủ, đều là trọn vẹn như thế. Mỗi giây phút đều được phản chiếu lại một cách hoàn hảo, như đang đứng trước một tấm gương vậy. Nếu chúng ta dồn hết năng lực để sống với tính cách như là trồng cây rồi ăn quả, gieo tạo nhân lành cho đời sống thế gian hữu hạn này, thì đó cũng là một điều kỳ diệu và cần thiết. Nhưng nếu sống mà chỉ biết tùy thuộc vào luật nhân quả, hành động để nhận lãnh cái quả sẽ tới trong tương lai gần hay xa, thì rồi thế nào, người ấy cũng gặp phải chướng ngại và sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, bằng cách trực diện với những gì bạn đang có ngay trước mắt, ngay trong lúc này, hoàn toàn không phán xét hay lượng định gì cả, bạn có thể vượt qua tất cả những vấn đề của nhân và quả. Bạn có thể làm việc trong bếp, hay quét sân ngoài vườn, cọ rửa phòng tắm, hay làm một việc lao động nào đó cho một người nào khác. Nhưng bạn làm mà không có một chút suy tư gì về cái giá trị tương đối của công việc ấy. Một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là bạn làm mọi việc với hết sức của mình, trở thành một với bất cứ hiện trạng nào của bạn ngay trong giây phút đó. Tôi muốn bạn sẽ biết rõ ràng được rằng đây là một cách khác để sống cuộc đời của bạn. Một mặt, dù cho bạn có dồn nỗ lực và rồi được thành công trong sự gặt hái những quả tốt cho mình, nhưng nếu không biết vượt qua chướng ngại lớn của sinh lão bệnh tử, bạn sẽ không thể an lạc được trong những buổi xế chiều của cuộc đời. Mặt khác, nếu bạn bám víu vào khái niệm về cái không và rồi rơi vào trong vô ký của sự phủ nhận cái đó, bạn sẽ dễ sai lầm mà sống cả một cuộc đời vô ích. Nhưng có một cách khác hơn thế, đó là con đường trung đạo sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào hai bên nào cực đoan. Con đường trung đạo này còn được gọi là pháp môn giải thoát khỏi cả hai cái hữu lậu và vô lậu. 8. Buông thả trong cái chết. Tôi xin kể lại đây một câu chuyện cuối cùng, một câu chuyện đã làm tôi xúc động sâu xa. Đó là chuyện của cô Okamoto, người đã ở bên cạnh thầy tôi trong suốt 40 năm cho đến khi ngài viên tịch. Cô Okamoto, như tôi đã nói trước đây, đã rời bỏ việc làm trong ngành giáo dục nữ sinh và vào sống ở chùa trong tuổi 40 như một đệ tử của thiền sư Zugan. Cô tu như một người cư sĩ, không hề thế pháp hay thọ giới, nhưng cũng không bao giờ trang điểm như những nữ cư sĩ khác. Cô làm mọi việc thật gọn gàng, lúc nào cũng trong bộ quần lao động rộng thùng thình. Cô không quy định trở thành một đại nhân trong ni giới, nên thay vì chăm chú vào công việc tu tập, cô siêng năng làm công quả nhiều hơn, hầu giúp cho người thầy mà cô hằng kính ngưỡng được thoải mái hơn trong đời sống. Qua những công việc giặt quần áo, nấu bếp và trồng rau tươi, cô Okamoto muốn bảo đảm cho thầy khỏi cần bận tâm gì hết để có thể giảng pháp cho mọi người. Bất cứ người nào nhìn đến cô Okamoto cũng sẽ thấy ngay cô là một người rất tận tụy. Đại sư Zugan viên tịch vào tuổi 87, lúc đó cô Okamoto đã 60 tuổi. Sau khi kỳ thất cuối cùng 49 ngày đã xong xuôi, cô thu dọn đồ đạc và tuyên bố không muốn là một gánh nặng cho tôi, đã ra đi khỏi chùa. Cô dọn đến một thất nhỏ thuê trong một ngôi chùa khác và tiếp tục sống những năm tháng còn lại của tuổi già ở đó, không chịu sự kiểm soát của một ai, y như thời cô đã sống khi đại sư Zugan còn sinh tiền vậy. Mỗi buổi sáng cô Okamoto dậy vào lúc 4:15, và tuy rằng không phải phần việc của mình, cô cũng đi quét dọn vườn tược chùa chung quanh căn thất thuê của cô. Cô trồng rau trên những mảnh đất trống và hái rau đó cúng dường các vị học tăng đang theo tu với tôi, đồng thời chia cho những khách thập phương và đem lên bàn thờ cúng dường Tam Bảo. Khi đã tới tuổi quá thất tuần, cô cảm thấy muốn tìm cách tu bản thân mình cho tốt hơn, nên sau một ngày quét tước, nhổ cỏ dại làm vườn, cô Okamoto ở trong nhà nghe băng giảng và học hỏi thêm về văn chương cổ điển Trung Hoa. Có những lúc khác, nhớ lại những bài giảng của lão sư về thiền thư, cô mở lại những sưu tập hệ công án như Bích Nham Lục và Vô Môn Quan. Đó là cuộc sống hàng ngày của cô Okamoto. Cô là một bà già bé nhỏ, thấp lùn, với bộ mặt tròn trĩnh như trẻ thơ, nhưng với lối sống đặc biệt khắc khổ, cứng nhắc. Cô Okamoto dường như có một vẻ gì đáng sợ, và chỉnh học tăng trẻ không cảm thấy thích thú chút nào khi họ bị giao cho công việc phải đến gặp cô. Hàng tháng, tôi đều đến thăm cô Okamoto, và lúc nào cô cũng có vẻ phấn chấn với những buổi đến thăm đó. Nhưng có một hôm, cô nhắn tin cho tôi biết rằng cô muốn tôi đến thăm ngay vì cô có chuyện cần muốn nói. Nửa năm vừa qua, tôi thấy cơ thể mình yếu mệt vô cùng. Cô bắt đầu nói khi tôi đến thăm. Tôi nghĩ chắc mình đã đến tuổi suy nhược rồi, nên cố tự răn mình phải tiếp tục mọi công việc như thường, nhưng rồi cũng không thấy khá gì hơn. Cuối cùng, cô giải thích tiếp, dường như tôi không còn cách gì hơn là nhờ người đưa đi bác sĩ khám. Tuy bác sĩ không nói gì nhiều, nhưng hình như là tôi đã bị ung thư. Từ khi biết được chuyện này, tôi đâm ra sợ chết quá đi. Những lời nói của cô mang âm hưởng của lời ông thầy giáo cũ của tôi. Nhưng không những là cô Okamoto sợ chết, cô còn cảm thấy xấu hổ với cái sợ đó. Cô cảm thấy sợ chết là một điều nhục nhã. Sau bao nhiêu năm tu tập với một vị lão sư như vậy, cô cảm thấy biết ơn lão sư và thiền tông vô cùng, và không chịu nổi ý tưởng là những người ở gần cô sẽ nghĩ tu thiền là vô ích, vì rõ ràng đã không giúp cho một người như cô có thể vượt qua được nỗi sợ hãi khi đối diện với tử thần. Có vấn đề gì đây trong cách tu của tôi từ đó tới giờ, để giờ này tôi sợ chết đến thế? Xin thầy làm ơn chỉ cho tôi thấy tôi đã sai như thế nào trong cách tu, được không? Cô khẩn khoản trải bày tâm sự ra với tôi, như thể tôi là con trai của cô vậy. Tuy rằng cô Okamoto hơn tôi đến 24 tuổi, sự thổ lộ nhiệt tình của cô đã khiến cho tôi, mặc dù kính trọng sự lớn tuổi của cô, đã thẳng thắn nêu ra với cô điều tôi thấy không ổn lắm trong thái độ sống của cô. Người đàn bà này đã sống một đời không có gì khiếm khuyết, đáng ngợi khen, nhưng bà lúc nào cũng nghiến răng lại để cố làm điều lành, tránh điều xấu. Lúc nào cũng phân biệt thật rành mạch giữa cái tốt và cái xấu. Lúc nào cũng cân nhắc phán xét mọi tình thế. Bà lo làm hết sức để cố đạt lấy cái tốt hơn, nhưng luôn luôn là trong sự cứng cỏi của hàm răng nghiến chặt. Tôi xin nói rõ hơn về vấn đề này: nỗ lực phân biệt tốt với xấu, và rồi chọn lựa hành động một bên để lo tích lũy nhân lành cho những quả tốt, tự nó không thể đem lại sự an bình trong tâm được. Như tôi đã giải thích với cô Okamoto, chúng ta sinh ra lọt lòng mẹ, và rồi sau này sẽ vào trong quan tài nằm. Trong khoảng thời gian trung gian đó, chúng ta gọi là sống. Và chắc hẳn bạn nghĩ rằng vào quan tài nằm tức là chết. Nhưng sự hiện hữu đúng thực tức là sống và chết lặp đi lặp lại từng giây từng phút một. Nếu bạn nhìn vào một ngọn lửa, bạn thấy nó cháy liên tục và tạo ra một ánh sáng liên tục. Nhưng thực sự, sáp nến đang chảy dần từng chút một, và tim nến trong khi đang trực cháy cũng đang cạn dần, đưa ngọn lửa càng lúc càng xuống thấp hơn. Cuộc đời chúng ta trông có vẻ như những khối kiên cố suốt 70 năm hay 80 năm liền. Nhưng thực sự ra, chúng cũng giống như tỷ dụ đã nói đến trước đây. Bạn là một người vợ khi quay qua bên này, bạn là người hàng xóm khi quay qua bên khác. Khi bạn giữ cho tâm được thẳng thắn, tự nhiên với từng giây từng phút sống thực, dù không có một cố gắng nào, dù không có sự tập luyện nào, bạn cũng được sinh ra thật đẹp đẽ với từng giây phút một. Bạn chết đi trong từng giây phút, và rồi sinh ra trở lại trong từng giây phút nối tiếp nhau. Như tôi đã nói với cô Okamoto, khi bạn đi vào bếp sửa soạn bữa ăn tối, hãy sinh ra ở trong bếp. Khi bạn xong việc ở đó, hãy chết đi, rồi lại sinh ra ở bàn ăn, khi bạn ăn bữa tối, và sau khi bạn ăn xong rồi, hãy chết đi ở đó. hãy sinh ra trong giường khi bạn lấy cây chổi quét sân, rồi khi bạn vào giường ngủ ban đêm, hãy chết đi ở đó. Và khi ánh dương tỏa sáng, bạn thức dậy trong giường và lại sinh ra lại như mới. Nếu bạn có bệnh ung thư, hãy sinh ra với bệnh ung thư, luôn luôn trong giây phút hiện tại bây giờ, và chỉ ngay bây giờ thôi bạn đi vào đời sống, luôn luôn trong giây phút hiện tại bây giờ, và chỉ ngay bây giờ thôi bạn buông thả trong cái chết. Thực tập chân lý đó tức là tập thiền vậy. 9. Mạng sống Phật. Tôi đã thấy nhiều người áp dụng tu, nhưng tôi không biết có ai thực hành theo những lời chỉ dạy của tôi một cách thật hoàn hảo, thật tuyệt vời như cô Okamoto. Cô tuân theo lời tôi thật ngoan ngoãn như một con cừu non. Chưa đầy 10 ngày, bộ mặt nghiêm khắc của cô đã dịu đi, trông như một đứa trẻ, trở thành bộ mặt của một bà lão hiền từ. Cô đã bỏ lại đằng sau cái lối sống khắc khổ, gò bó để cố làm điều tốt. Bệnh của cô Okamoto càng ngày càng nặng thêm, và cuối cùng cô phải vào nhà thương. Tôi nhớ khi tôi đến thăm cô, các bác sĩ và y tá đều nhận xét rằng họ đã làm việc trong bệnh viện bao nhiêu năm nay mà chưa gặp một bệnh nhân nào như vậy. Khi cô Okamoto vào bệnh viện, cô đón nhận tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, tất cả mọi hoàn cảnh đến trong tinh thần cơ hội chỉ đến một lần. Hầu hết mọi người đều diễn giải cơ hội chỉ đến một lần như là những trường hợp thật là đặc biệt, một cơ hội hãn hữu, cả đời chỉ có một lần. Câu nói đó gợi lên trong trí ta một dịp gì như là một buổi lễ trà đạo chỉ được diễn ra một lần độc nhất. Người ta thường lý luận rằng cái gì chỉ xảy ra một lần trong đời, một cuộc tao ngộ có một không hai trong đời, phải là một dịp may hiếm có lạ thường, và câu nói này thường chỉ được dùng giới hạn trong nghĩa đó mà thôi. Tuy nhiên, theo một nghĩa đích thực, cơ hội chỉ đến một lần, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi người ta gặp một tảng đá, nhìn thấy một cây cỏ dại, khi lau chùi phòng tắm hay nấu cơm. Đó là một trạng thái tâm thức, trong đó tuyệt đối không có một dự kiến nào mang tính chất yêu ghét. Trong đó tuyệt đối không có một ý tưởng nào muốn trốn tránh hiện thực. Thực tập cơ hội chỉ đến một lần là hoàn toàn hòa nhập vào mỗi việc đang xảy đến. Và đó đúng là cách mà cô Okamoto đã dùng để đi ra khỏi cuộc đời. Không may là tôi đã đồng ý trước cho chuyến du hành sang Anh và Hoa Kỳ trong thời điểm đó. Và tôi ra đi trong lòng cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ thị cho các đệ tử ở nhà phải săn sóc cô Okamoto trong lúc tôi đi vắng. Nhưng cô đã qua đời mà không chờ đợi tôi trở về. Khi trở về, tôi nghe người đệ tử lớn nhất của tôi, vị Tăng, đã trông nom cô lúc sau cùng, kể lại những giây phút cuối của cô trước khi chết. Tuy vị Tăng này ít khi nào biểu lộ cảm xúc trên nét mặt, ông cũng không ngăn nổi những dòng lệ tuôn trào khi kể lại câu chuyện. Trước khi cô Okamoto qua đời, cô đã nói với ông: "Nhìn lại, tôi thấy cuộc đời tôi đã sống bao nhiêu năm nay thật là tù túng, nên bây giờ tôi có ý muốn cầm một quả bóng đi vào chơi trong rừng." Đó là những lời cuối của cô. Chúng tôi đã đặt một quả bóng thật đẹp, làm bằng những sợi chỉ màu, vào bên trong mộ của cô. Tôi mong bạn sẽ không xem những lời nói cuối cùng của cô Okamoto chỉ như những lời nói xúc cảm hay chỉ có nghĩa thuần túy như vậy. Khi tôi nghe những lời nói cuối cùng đó, tôi cảm thấy vui mừng tự trong đáy lòng. Vui mừng vì tôi tin tưởng rằng trong đời sống và trong cái chết, cô Okamoto đã thực sự đạt tới trạng thái có thể được gọi là du hí tam muội. Nếu một người được lãnh lương để làm công việc dùng xẻng xúc cát vào trong thùng xe vận tải, chắc họ sẽ cảm thấy mỏi mệt. Lúc đó, nếu có ai đến và đề nghị giúp họ, chắc họ sẽ vui vẻ mà đưa cái xẻng ra cho người ấy. Nhưng giả tỷ có một đứa trẻ đang chơi trên một đống cát, xúc cát vào trong cái xô. Nếu có người nào đến, nói với nó cho họ làm thế việc đó một lúc, chắc đứa trẻ sẽ cự lại rằng: "Tại sao tôi lại muốn ông thế tôi trong khi tôi đang thích thú như thế này. Ngay cả một trong những công việc phù du nhất như việc sửa soạn một bữa ăn cũng có thể là du hí tâm muội được. Bạn dốc tâm vào việc sửa soạn một bữa ăn ngon, lo bày biện trang hoàng những đĩa thức ăn thật nghệ thuật, rồi đem lên mời mọi người dùng. Chẳng mấy chốc những món ăn đó sẽ được tiêu thụ hết sạch và còn lại chỉ là những đĩa bát bẩn. Thực hành du hí tâm muội không chỉ có ý nghĩa sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật làm đẹp cho viện bảo tàng trong vài trăm năm, mà còn áp dụng cho những việc tầm thường hàng ngày mà chúng ta vẫn làm. Một ví dụ cụ thể là những công việc làm trong nhà. Trong một dòng vô tận, chúng ta lau chùi nhà cửa, rồi nhà cửa lại bẩn trở lại. Chúng ta quét nhà, rồi bụi lại bám trở lại. Chúng ta giặt quần áo, rồi quần áo lại bị lấm bẩn trở lại. Điều này không chỉ giới hạn trong việc chăm sóc nhà cửa. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng hiện trạng này cũng có trong mọi hoạt động của con người nơi thế gian này. Du hí tam muội là một trạng thái tâm thức, trong đó người ta làm một việc gì mà không hề cân nhắc đến cái giá trị tương đối của nó. Y như một đứa trẻ chơi nghịch trong cát sẽ không muốn để một người nào khác đến thế chỗ nó. Đó chính là tâm thức của cô Okamoto khi cô đi vào chơi bóng trong rừng. Du hí tam muội là một trạng thái trong đó tâm đã siêu vượt lên sự đối đãi của cả hai pháp phủ lậu và vô lậu. Đó là pháp môn giải thoát, một trạng thái tâm thức tự do tự tại, giải thoát khỏi cả hai cái hữu hạn và vô hạn. Nơi bản thân chúng ta đã có sẵn mạng Phật vĩnh cửu thường hằng. Mạng Phật ấy thể hiện trong mọi sắc tướng, sinh sinh diệt diệt theo từng sát na và tiếp nối nhau hiển lộ trong du hí tam muội. Chúng ta có thể khẳng định rằng có được trạng thái tâm như vậy chính là đã đạt được trạng thái giác ngộ trong thiền. Nơi bản thân chúng ta đã có sẵn mạng sống vĩnh cửu miên diễn, mạng sống đó thể hiện trong những sắc tướng và tương tục biến hiện theo từng sát na. Tuy nhiên, ánh chớp lập lòe của sự biến hiện này không phải là ánh chớp của một cái ngã riêng biệt kiên cố, mà là sự biến hiện rực rỡ của một thể nhập hòa điệu giữa cá thể và ngoại cảnh chung quanh. Đây là điều mà vị tổ khai sáng của tông Tào Động ở Nhật, thiền sư Đạo Nguyên Dosen Zenji, đã ngụ ý khi ngài bảo rằng sinh và tử chính là mạng sống Phật, sinh và tử là nhịp đập của mạng sống Phật. Ở đâu có 1.000 con người, trong 1.000 lối sống sẽ có 1.000 vị Phật hiển lộ. Phật hiển lộ trong đồi núi, trong thung lũng, cỏ cây, qua muôn vàn hiện tượng khác nhau. Cái tâm thể hiện nơi bất cứ mọi hình tướng nào trước mắt ta, nơi bất cứ phương hướng nào chung quanh ta, là cái tâm đáng kính ngưỡng. Đó chính là tâm Phật, đó chính là mạng Phật vậy. Riêng đối với cá nhân tôi, chữ sinh và tử được hiểu như đời sống lớn rộng, đầy năng động và nhảy múa thật linh hoạt. Trong suốt quyển sách này, tôi đã nói chuyện với các bạn về đời sống lớn rộng, nhảy múa thật linh hoạt này và về tiến trình tôi đã trải qua để có được cái nhìn như vậy về đời sống. Như tôi đã nói trước đây, khi chấm dứt một bài giảng, tôi thường yêu cầu mọi người hãy quên hết những điều tôi vừa nói. Nhưng mặc dù vậy, tôi cũng tha thiết mong rằng những lời kể vụng về của tôi sẽ là một khích lệ, phần nào giúp cho bạn sống được đời sống của mình, sống với hết tâm ý trong từng giây, từng phút, trong ý thức trọn vẹn trước mắt đời sống bao la lớn rộng, đầy năng động và nhảy múa thật linh hoạt.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện